Bí mật Kinh Mân Côi của Thánh Saint Louis Marie de Montfort viết. Một việc tưởng niệm. Chúa Giêsu Kitô, bạn tình thần linh của linh hồn chúng ta và là bạn rất thân của chúng ta, ước mong chúng ta nhớ đến lòng nhân từ của Người đối với chúng ta, cũng như đến tất cả ân huệ của Người, và muốn chúng ta đề cao những điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu nhiệm thánh hảo của Kinh Mân Côi, bây giờ chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh ở trên trời hân hoan. Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể nhất của tình Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và là những quà tặng cao quý nhất Người có thể ban cho chúng ta. Vì nhờ những quà tặng này mà chính rất thánh trinh nữ Maria và tất cả các thánh được hưởng vinh phúc trên trời. Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đã hiện ra với chân phước giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán: Hỡi con của cha, hãy nhìn vào các vết thương của cha đây. Bây giờ chân phước nhận ra rằng không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác, mà nói với chân phước rằng: Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng cha yêu con? Hy tế thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì hy tế thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì nhờ thánh lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu cùng với sự khổ đau và máu thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ giáo hội cùng các thánh và thánh Thomas Aquino nói với chúng ta rằng, với cùng một lý do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì bí tích thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của bí tích thánh để nhận lãnh ơn cứu độ. Kinh Mân Côi được đọc chung kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi còn là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, Kinh Mân Côi thực sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, vì các Ngài không còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh phúc của chúng ta bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa. Phúc âm dạy chúng ta rằng một tội nhân trở lại và người thật lòng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỷ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi toàn thể triều thần thiên quốc còn sung sướng hoan hỷ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngẫm về sự khiêm hạ cực hình của người, cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của người. Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc chắn hơn điều này? Và còn gì thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này? Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu, và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa cứu thế đã phải chịu để cứu chúng ta. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu người về những gì người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta. Vậy chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng kinh Mân Côi. Chúng ta hãy học biết người cho rõ và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của người, để trong ngày chung thẳm người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của người. Phương thế nên trọn lành. Các thánh luôn lấy đời sống của Chúa Giêsu làm mục tiêu học hỏi chính yếu của mình. Các ngài dùng việc suy ngẫm các nhân đức và đau khổ của người làm cách thức giúp các ngài đạt đến mức toàn thiện Kitô giáo. Khi thánh Bernardo bắt đầu suy gẫm các nhân đức và đau khổ của Chúa Giêsu, ngài tiếp tục giữ mãi việc suy gẫm này. Ngài nói: hồi tôi mới trở lại, tôi làm một bó mộc dược để kính nhớ những thương khó của Chúa Giêsu cứu thế. Tôi đặt bó mộc dược này trên ngực của tôi khi nghĩ đến những đòn vọt, gai góc và đinh nhọn trong cuộc khổ nạn của người. Tôi vận dụng hết tâm thần để hằng ngày suy ngẫm các mầu nhiệm này. Đây là một việc thực hành của các thánh tử đạo nữa. Chúng ta biết việc các ngài chiến thắng những đau khổ rùng rợn nhất đáng ca ngợi là chừng nào. Thánh Bernardo nói rằng lòng kiên trung lạ lùng của các vị tử đạo chỉ có thể phát xuất từ một nguồn mạch là sự liên lỉ suy ngẫm các vết tích của Chúa Giêsu Kitô. Các vị tử đạo là các nhà lực sĩ của Chúa Kitô, các tay vô địch của người. Trong khi máu các ngài vọt lên, xác của các ngài bị tan thành mảnh, thì linh hồn đại lượng của các ngài ẩn náu trong các dấu tích của Chúa Giêsu. Những dấu tích này làm cho các ngài tất thắng bất bại. Trong cả cuộc đời trần thế, mối quan tâm chính yếu của Đức Mẹ là suy ngẫm các nhân đức và đau đớn của con mẹ. Khi nghe thiên thần hân hoan mừng hát vào lúc người Giáng sinh, và khi thấy một đồng đến thờ lạy người trong máng cỏ, lòng trí mẹ đầy ngỡ ngàng, và mẹ đã ngẫm nghĩ tất cả những sự diệu kỳ này. Mẹ so sánh giữa sự cao cả của lời nhập thể với sự khiêm hạ sâu xa của người qua cách người hạ mình xuống. Mẹ nghĩ đến người trong máng cỏ đầy rơm rác với thiên ngai của người trong cung lòng ngôi cha hằng hữu của người. mẹ so sánh quyền năng của Thiên Chúa với sự yếu đuối của một con trẻ, sự khôn ngoan của người với sự ngây thơ của người. Một lần kia, Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Saint Brigitte: khi nào mẹ suy ngẫm về sự đẹp đẽ, cao sang và khôn ngoan của con mẹ, lòng mẹ tràn ngập vui mừng. Khi nào mẹ nghĩ đến tay chân của người bị đanh nhọn thâu qua, mẹ khóc lóc thảm thiết và lòng mẹ rách nát vì sầu thương đau đớn. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Mẹ sống những ngày còn lại của mình bằng việc thăm viếng những nơi thánh mà Chúa đã sống và chịu đau khổ. Khi ở những nơi này, mẹ suy gẫm về tình yêu vô biên của Chúa và về cuộc khổ nạn khủng khiếp của Chúa. Thánh Maria Maddalena không làm gì hơn ngoài những thực hành đạo đức như vậy trong 30 năm sau hết của Thánh Nữ. Khi Thánh Nữ sống tĩnh mạc nguyện cầu ở Saint-Baume, tất cả các Kitô hữu có cùng một đức tin và cùng tôn thờ một Chúa, cùng hy vọng vào một vinh phúc trên trời. Họ có cùng một đấng trung gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, họ tất cả phải bắt chước mô phạm thần linh của mình bằng việc suy ngẫm các mầu nhiệm về đời sống, nhân đức và vinh quang của người. Thật là lầm to khi cho rằng chỉ có linh mục, tu sĩ và những ai xa lánh sự nhộn nhịp của thế gian mới cần phải suy ngẫm các chân lý đức tin và các mầu nhiệm về đời sống của Chúa Giêsu Kitô. Nếu các linh mục và tu sĩ có bổn phận suy ngẫm về các chân lý của đạo thánh để sống xứng đáng cho đến cùng ơn gọi của mình, thì giáo dân cũng có cùng một bổn phận như vậy. Vì hằng ngày họ phải đương đầu với những hiểm nguy thiêng liêng có thể làm họ mất linh hồn. Vì vậy, họ phải trang bị cho chính mình những việc suy niệm thường xuyên về cuộc đời, về các nhân đức và đau thương của Chúa Giêsu, là những tuyệt vời được cô đọng trong 15 mầu nhiệm mân côi. Sung mãn thánh thiện. Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được sự sung mãn thánh thiện lạ lùng được chất chứa trong các kinh và các mầu nhiệm mân côi. Việc suy niệm các mầu nhiệm về sự sống và chết của Chúa Giêsu Kitô cứu thế là nguồn mạch trổ sinh những hoa trái kỳ diệu nhất cho những ai thực hành việc này. Suy niệm về các mầu nhiệm và kinh nguyện mân côi là một việc dễ nhất trong các kinh nguyện, vì những nhân đức khác nhau của Chúa Giêsu Kitô và những giai đoạn khác nhau của cuộc đời Ngài. Khi suy niệm làm tươi mát và củng cố tâm trí chúng ta cách lạ lùng, giúp chúng ta khỏi bị chia trí. Những mầu nhiệm này đối với người thông hiểu là nguồn mạch của các tín điều căn bản nhất, với những kẻ đơn thành là cách dẫn giải rõ ràng và dễ hiểu biết. Chúng ta phải học suy niệm hình thức dễ dàng này trước khi tiến tới bậc chiêm niệm cao nhất. Đây là quan niệm của Thánh Thomas Aquino và cũng là lời Ngài khuyên chúng ta khi nói rằng: trước hết, người ta phải cố gắng tranh đấu để chiếm lấy tất cả các nhân đức của Kinh Mân Côi đã hiến cho chúng ta để cho chúng ta bắt chước. Nếu ai cho là có thể đọc các kinh khác còn hay và tuyệt hơn Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, thì họ đã rơi vào cạm bẫy ảo tưởng của ma quỷ rồi. những kinh nguyện này là sự nâng đỡ, là sức mạnh và là bảo toàn cho linh hồn của chúng ta. Nhưng tôi phải lưu ý là không cần phải luôn đọc các kinh này như khẩu nguyện. Đúng là như thế, về ý nghĩa, tâm nguyện vẫn hoàn hảo hơn khẩu nguyện. Song, hãy tin tôi, thật là nguy hiểm nếu không muốn nói là nguy tử. Nếu tự ý bỏ đi việc đọc kinh Mân Côi, viện lý là tìm cầu một sự kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Đôi khi, linh hồn tự mãn đi theo một đường lối khéo léo và có thể làm được mọi sự trong nội tâm để tiến tới tột đỉnh của mức chiêm niệm như các thánh. Có thể bị ma quỷ đánh lừa đến chỗ bỏ không thực hành những việc tôn sùng trước nữa, vì họ cho rằng họ đã tìm ra một sự thiện cao hơn. Thế rồi họ coi các việc thực hành trước kia của mình là thấp kém, chỉ đáng dành cho các linh hồn tầm thường hay trung bình. Linh hồn loại này đã tự ý làm như điếc trước các kinh nguyện và lời chào mà Tổng Thần dạy cho chúng ta, kể cả kinh Thiên Chúa đặt ra dạy cho chúng ta khi Ngài phán: các con hãy nguyện cầu như sau: lạy Cha chúng con ở trên trời. Lâm vào tình trạng này, một linh hồn như vậy sẽ rơi vào những mơ tưởng còn nguy hại hơn nữa, rồi rơi từ dốc núi này xuống sườn núi kia. Hỡi quý bạn thân ái của Hiệp hội Kinh Mân Côi, cứ tin tôi đi, nếu quý bạn thực sự muốn tiến đến độ cao của đời sống cầu nguyện một cách hoàn toàn nghiêm chỉnh mà không bị ma quỷ lừa đảo như hắn từng làm nơi những kẻ cầu nguyện, hãy đọc trọn một tràng Mân Côi mỗi ngày, hay là ít nhất là 50 kinh. Nhờ ơn Chúa, quý bạn đã tiến cao trong đời cầu nguyện. Cứ giữ lấy việc đọc kinh Mân Côi nếu muốn ở mãi mức độ này, và nếu quý bạn muốn nhờ kinh Mân Côi để càng ngày càng sống khiêm hạ hơn. Vì chẳng có ai đọc kinh Mân Côi hàng ngày lại trở thành một kẻ lạc đạo chính hiệu hay bị ma quỷ lừa đảo cả. Đây là lời phát biểu tôi sẵn sàng lấy máu mình mà ký để làm bảo chứng. Mặt khác, nếu Thiên Chúa toàn năng vì lòng thương vô biên của Ngài kéo quý bạn đến với Ngài như Ngài đã làm nơi một số các thánh nhân trong khi các ngài đang lần hạt Mân Côi, quý bạn hãy ngoan ngoãn phó mình trong tay Ngài, mặc cho Ngài lôi kéo quý bạn. Hãy để cho Thiên Chúa hoạt động và nguyện cầu nơi quý bạn, và hãy để cho Ngài đọc kinh Mân Côi theo kiểu cách của Ngài. Thế là đủ cho một ngày. Tuy nhiên, nếu quý bạn đang ở trong tình trạng chiêm niệm chủ động hay tình trạng thâm trầm cầu nguyện, tức quý bạn đặt mình trước nhan Chúa và yêu mến Ngài, quý bạn càng không có lý do để bỏ đọc kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi sẽ là một trợ giúp tuyệt vời cho quý bạn khỏi sợ mất mức độ tâm nguyện hay bị cản bước tiếng thiêng liêng của quý bạn. Quý bạn sẽ thấy rằng kinh Mân Côi đúng là chiếc thang ra cốp với 15 bậc. Nhờ đó, từng bậc một, quý bạn sẽ đi từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ơn soi sáng này đến ơn soi sáng kia. Như thế, không sợ nguy hiểm bị lầm lạc, quý bạn sẽ dễ dàng đạt đến tầm vóc viên mãn của Chúa Giêsu Kitô. Kinh nguyện tuyệt hảo. Bất cứ làm gì, quý bạn đừng giống như người đàn bà ở Roma kia, đạo đức theo kiểu ý riêng, mà hãy nói đến kinh Mân Côi là lại nhắc tới bà. bà sùng đạo và súc sắng đến nỗi đời sống thánh thiện của bà đã làm cho bà nhẹ nhàng đối với những điều coi là ngặt nghèo nhất trong giáo hội. Định tâm nhận thánh đa minh, hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho mình. Bà xin thánh nhân giải tội cho bà. Thánh nhân đã ra việc đền tội cho bà là đọc một tràng kinh Mân Côi, còn khuyên bà đọc như thế hằng ngày nữa. Bà nói rằng bà không có đủ giờ để đọc. Lấy lý nào là phải đi kính viếng các đền thờ ở Roma, nào là đã phải mặc áo thô cùng với các áo nhậm, nào là làm khốn mình mấy lần một tuần, nào là thực hành quá nhiều các việc đền tội và chay tịnh. Thánh Đa Minh cứ thúc giục bà nghe theo lời khuyên của Ngài đọc kinh Mân Côi, nhưng bà không chịu. Bà rời tòa giải tội mà rùng mình trước những mẹo mực của vị linh hướng, cứ nhất định muốn bà làm một việc tôn sùng mà bà không thích một tí nào cả. Sau này, vào một lúc đang cầu nguyện, bà ngất trí đi và được thị kiến thấy linh hồn của bà đến trước tòa Chúa phán xét. Thánh Mikael đặt tất cả các việc hãm mình và cầu nguyện của bà lên một đĩa cân, và tất cả các tội lỗi cùng với những bất toàn của bà lên đĩa cân còn lại. Đĩa cân việc lành phúc đức của bà lại nhẹ hẳn hơn là đĩa cân tội lỗi bất toàn của bà. Đầy kinh hãi, bà kêu khẩn đến lòng thương xót, van xin rất thánh trinh nữ cứu giúp. Vị bầu cử ân đức của bà, đấng đã lấy tràng hạt Mân Côi duy nhất mà bà đã đọc để đền tội, đặt lên đĩa cân công phúc của bà. Tràng kinh Mân Côi này nặng hơn cả mọi tội lỗi lẫn việc lành của bà. Rồi Đức Mẹ trách bà đã không chịu nghe theo lời khuyên của Thánh Đa Minh, đầy tớ của Người, và không chịu đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Tỉnh trí lại, bà cấp tốc chạy đến sắp mình dưới chân Thánh Đa Minh, kể cho thánh nhân nghe tất cả những gì đã xảy ra. Bà còn xin thánh tha cho sự bất tính của bà và hứa sẽ trung thành đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Bà đã nhờ thế mà tiến tới sự trọn lành Kitô giáo và cuối cùng đến vinh quang đời đời. Hỡi quý bạn là những người cầu nguyện, từ câu chuyện này quý bạn thấy được mức độ phi thường là dường nào nơi quyền năng, giá trị và tầm quan trọng của sự tôn sùng phép lần hạt rất thánh Mân Côi khi nó được đọc chung cùng với sự suy niệm các mầu nhiệm của nó. Một ít thánh đã tiến tới cao điểm của sự cầu nguyện, như thánh Marie Madeleine. Vị thánh đã được các thiên thần đưa lên trời mỗi ngày, và cũng là vị thánh đã được đặc ân ngồi học dưới chân Chúa và Mẹ Thánh của Người. Thế mà vào một ngày kia, khi chị thánh xin Thiên Chúa tỏ cho chị biết phải dùng cách nào, cách chắc chắn để tấn tới trong tình yêu mến Ngài cũng như đạt được tuyệt đỉnh trọn lành, Ngài đã sai tổng thần Mikael nhân danh Ngài tỏ cho chị thánh biết là không có một đường lối nào khác giúp chị thánh tiến tới trọn lành ngoài việc suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi tổng thần đặt một cây thánh giá ở trước cửa động của chị thánh và bảo chị cầu nguyện trước cây thánh giá, chiêm ngắm các mầu nhiệm đau thương mà chính chị đã được chứng kiến tận mắt. Gương của thánh Francisco Salesio, một vị đại linh hướng vào thời đại của Ngài, phải khuyến khích quý bạn gia nhập học hội kinh Mân Côi vì một vị thánh cao cả như Ngài mà còn hứa buộc mình bao lâu còn sống, mỗi ngày phải đọc đủ một tràng kinh Mân Côi. Thánh Charles Borromeo cũng đọc đủ một tràng kinh Mân Côi như vậy và hết sức khuyến dục làm việc tôn sùng này nơi các linh mục của Ngài, nơi hàng giáo sĩ trong các chủng viện và cho tất cả mọi giáo hữu của Ngài. Thánh Pio V, một trong những vị đại giáo hoàng dẫn dắt giáo hội, đã đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Thánh Thomas Villanova, tổng giám mục giáo phận Valencia. Thánh Teresa và Thánh Philippe Neri, cũng như nhiều vị nhân khác mà tôi không kể đến tên, hết lòng tôn sùng kinh Mân Côi Thánh. Theo gương các đấng, các vị linh hướng của quý bạn sẽ lấy làm hài lòng, và nếu các ngài biết được lợi ích mà quý bạn gặt hái được do việc tôn sùng này, điều trước hết mọi sự các ngài sẽ thúc giục quý bạn là thực hành việc tôn sùng này. Các lợi ích. Tôi phải hiến cho quý bạn thêm những lý do tại sao mà nhiều linh hồn cao cả đã thiết tha thực hành việc tôn sùng này. Đó là vì kinh Mân Côi, khi được đọc kèm theo sự suy gẫm các mầu nhiệm của nó, sẽ mang lại những ích lợi sau đây. Thứ nhất, nó dần dần làm cho chúng ta hoàn toàn hiểu biết Chúa Giêsu hơn. Thứ hai, nó thanh tẩy tội lỗi, làm cho linh hồn chúng ta nên thanh sạch. Thứ ba, nó làm cho chúng ta chiến thắng tất cả mọi kẻ thù của chúng ta. Thứ bốn, nó làm cho chúng ta dễ dàng thực hành nhân đức. Thứ năm, nó làm cho chúng ta nóng nảy kính mến Chúa. Thứ sáu, nó làm cho chúng ta tăng tiến trong ân sủng và công đức. Thứ bảy, nó giúp cho chúng ta những gì cần thiết để trang trải tất cả nợ nần chúng ta mắc với Chúa và với anh em mình. Và sau hết, nó làm cho chúng ta thêm đủ mọi ơn lành của Chúa toàn năng. Sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là khoa học của Kitô hữu và là khoa học cứu rỗi. Thánh Phaolô nói rằng nó vượt trên mọi khoa học trần gian về giá trị cũng như về sự trọn hảo. Phúc thay, kinh Mân Côi là kinh ban cho chúng ta khoa học và sự hiểu biết về Chúa. Khi chúng ta suy niệm về đời sống, sự chết, cuộc thương khó và vinh hiển của Người, Đức Mẹ đã tỏ cho chân phước Alain biết rằng từ khi Thánh Đa Minh bắt đầu rao giảng kinh Mân Côi đã làm cho các tội nhân cứng lòng, bị đánh động và đớn đau khóc lóc về tội lỗi nặng nề của mình. Còn đám tuổi trẻ thực thi những việc đền tội ngoài sức tưởng tượng, và ở các nơi thánh nhân rao giảng phép lần hạt rất thánh Mân Côi đều bừng lên lòng sùng mộ, đến nỗi tội nhân đã cải hối, và chính việc cải hối này của họ lại củng cố các người khác và làm thay đổi lòng người. Vào một lúc nào đó cảm thấy nặng nề tội lỗi trong lương tâm, quý bạn hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi và đọc tối thiểu một ít nào đó để tôn kính mầu nhiệm về đời sống, sự thương khó và vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô với lòng tin tưởng. Khi quý bạn suy niệm và tôn kính những mầu nhiệm này, Người sẽ trình lên Cha Người ở trên trời những thánh tích của Người để cầu xin cho quý bạn và ban cho quý bạn lòng thống hối cùng ơn tha thứ mọi tội lỗi của quý bạn. Một ngày kia, Chúa nói với chân phước Alain: Nếu những kẻ tội lỗi bất hạnh đáng thương này đọc kinh Mân Khôi của ta, họ sẽ được thông phần với công ơn thương khó của ta, và ta sẽ là đấng bầu cử cho họ trong việc đền bù lại sự công chính của cha ta. Cuộc đời này chẳng là gì khác ngoài việc tranh đấu với hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Không phải chúng ta đối đầu với những kẻ thù có xương có thịt, mà là với chính quyền lực hỏa ngục. Do đó, còn khí giới nào sắc bén cho chúng ta để chiến đấu với nó bằng kinh nguyện mà vị đại thủ lãnh của chúng ta đã dạy cho chúng ta, và bằng lời chào thiên thần, những kinh nguyện xua tan ma quỷ, diệt trừ tội lỗi và canh tân thế giới? Còn khí giới nào dũng mãnh để chúng ta có thể sử dụng hơn việc suy niệm về đời sống và sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế? Hãy mặc lấy khí giới của Thiên Chúa. Cũng thế, quý bạn hãy trang bị khí giới của Thiên Chúa là kinh Mân Côi, và quý bạn sẽ đạp nát đầu ma quỷ cũng như sẽ khắc phục được mọi chướng cám dỗ của hắn. Đó là lý do tại sao ngay cả tràng hạt Mân Côi mà thôi cũng là điều dễ sợ đối với quỷ ma rồi. Và đó cũng là lý do tại sao các thánh đã dùng tràng hạt để trói buộc quỷ ma, cũng như để xua đuổi chúng ra khỏi thân thể của các kẻ bị chúng ám. Cha Jean Amat dòng Đa Minh, vào một năm nọ, lúc đang giảng tuần đại phúc vào mùa chay ở nước Aragon, thì có một em gái bị quỷ ám được đem đến cho ngài. Sau khi làm phép trừ quỷ cho em mấy lần mà không xong, ngài lấy cổ tràng hạt đeo vào cổ của em. Ngài khó khăn lắm mới làm được như vậy. Xong thì em gái bắt đầu kêu lên đau đớn: "Hãy bỏ chúng ra, hãy bỏ chúng ra, những hạt này hành hạ tôi." Thương hại em gái, cuối cùng vị linh mục đành bỏ cổ tràng hạt ra. Ngay đêm hôm sau, khi cha Amat đang ở trên giường, thì những tên quỷ đã ám em gái điên cuồng giận dữ tìm cách tấn công cha. Thế nhưng với cổ tràng hạt cuốn trong bàn tay mà chúng không làm sao giật nó khỏi cha được. Cha đã dùng để quật chúng tơi bời và đánh chúng chạy mất, trong khi miệng cha kêu cứu: "Thánh Maria, Đức Mẹ rất thánh Mân Côi, xin đến cứu giúp con." Ngày hôm sau, khi đến nhà thờ, ngài gặp em gái đáng thương vẫn còn bị quỷ ám, và một trong những tên quỷ đang ở trong em bắt đầu cười và nói giễu cợt rằng: "Này, nếu ông dám bỏ cổ tràng hạt đi thì tụi này sẽ cho ông biết tay." Bây giờ vị linh mục tốt lành không chần chờ quàng ngay cổ tràng hạt vào cổ em bé mà nói: "Nhân danh tên Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Mẹ Thánh của người, và bằng quyền năng của phép lần hạt rất thánh Mân Côi, ta truyền cho ngươi, hỡi các tà thần, hãy ra khỏi thân thể của em gái này." Lập tức chúng bó buộc phải nghe theo và buông tha em gái. Những câu chuyện này chứng tỏ quyền phép của kinh Mân Côi đối với các chướng cám dỗ do ma quỷ có thể gây ra, đối với cả các giống tội lỗi nữa, vì các hạt kinh này đuổi ma quỷ chạy mất. Những công dụng hữu hiệu. Thánh Augustino nhấn mạnh là không có một việc linh thao nào kết quả và ích lợi cho phần rỗi chúng ta hơn việc luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Chúa cứu thế. Thánh Thomas Aquino nói rằng chỉ cần nghĩ đến hay suy về sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, người Kitô hữu đủ chiếm được nhiều công nghiệp hơn là chay tịnh ăn bánh và uống nước cả năm trời. hay đánh tội đổ máu ra mỗi tuần một lần, hoặc đọc cả bộ Thánh Vịnh hàng ngày. Nếu là như vậy thì còn có công đến đâu khi đọc Kinh Mân Côi theo sự tưởng niệm cả cuộc đời cùng sự thương khó của Chúa cứu thế. Một ngày kia, Đức Mẹ tỏ cho chân phước Alain biết rằng sau thánh lễ là việc tưởng niệm cao trọng và sống động nhất về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì không còn một việc tôn sùng nào khác tốt lành hơn và phúc đức hơn Kinh Mân Côi, một tưởng niệm và biểu hiệu khác cho cuộc đời và cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Cha Dorland nói rằng vào năm 1481, Đức Mẹ đã hiện ra với chân phước Đa Minh, dòng Cartusian. Mẹ nói với ngài rằng khi nào một tín hữu đang có ơn nghĩa Chúa đọc Kinh Mân Côi theo sự suy niệm các mầu nhiệm về đời sống và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì mọi tội lỗi của họ sẽ hoàn toàn và trọn vẹn được thứ tha. Đức Mẹ còn nói với chân phước Alain: Mẹ muốn cho con biết rằng mặc dầu có nhiều ân xá đi theo với việc lần hạt Mân Côi của mẹ, mẹ sẽ ban thêm cho ai sạch tội trọng quỳ lần 50 kinh kính mừng. Còn ai kiên trung trong việc sùng kính Kinh Mân Côi, đọc và suy gẫm sẽ được tưởng thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ hoàn toàn được tha mọi đền trả và vết tích bởi tội lỗi của họ vào lúc họ lâm chung. Đừng ngờ vực gì nữa, cho dù nó xem như không thể nào xảy ra, nhưng đối với mẹ lại dễ dàng, vì mẹ là mẹ của Vua Trời, đấng gọi mẹ đầy ơn phúc. Vì mẹ đầy ơn phúc mà mẹ có thể tự do phân chia ân sủng cho các con, những con cái yêu dấu của mẹ. Phương thế cứu rỗi. Thánh Denis nói rằng không có gì cao đẹp hơn và làm hài lòng Thiên Chúa hơn là việc đồng công cứu các linh hồn và việc làm điêu đứng hủy hoại các mưu đồ của ma quỷ. Con Thiên Chúa xuống thế gian không ngoài lý do là để cứu rỗi các linh hồn. Đức Giáo Hoàng Leo X đã nói trong tự sắc của ngài rằng hiệp hội này được thành lập để tôn vinh Thiên Chúa và Rất Thánh Trinh Nữ, như một bức tường ngăn chặn các sự dữ đang bùng nổ trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Gregory XIII nói rằng Kinh Mân Côi từ trời ban cho chúng ta như những phương cách để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để cầu khẩn sự can thiệp của Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Giulio III nói Kinh Mân Côi được Thiên Chúa linh ứng để nhờ các ân huệ của Đức Mẹ mà thiên đàng mở ra cho chúng ta một cách dễ dàng hơn. Đức Giáo Hoàng Phaolô III và Thánh Giáo Hoàng Pio V nói rằng Kinh Mân Côi được ban cho các tín hữu để họ có thể dễ dàng sống bình an và ủi an trong tâm thần. Cha Đa Minh, một tu sĩ Cartusian, vì sự cung kính, Kinh Mân Côi thật là sâu đậm. Được thị kiến thấy trời mở ra với tất cả triều thần thiên quốc quây quần trong hào quang rực rỡ, cha còn nghe thấy các ngài hát Kinh Mân Côi nhịp nhàng, mỗi chục kinh đọc để kính nhớ một mầu nhiệm về cuộc đời, về sự thương khó hay vinh quang của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người. Cha Đa Minh nhận thấy rằng khi nào các ngài hát đến thánh danh Maria, các ngài liền cúi đầu xuống, và đến thánh danh Chúa Giêsu, các ngài quỳ xuống tạ ơn Thiên Chúa về công cuộc lành thánh người đã thực hiện trên trời dưới đất qua Kinh Mân Côi mà các phần tử của Hiệp hội Kinh Mân Côi đọc ở trên trái đất này. Cha cũng để ý thấy rằng các ngài đang cầu nguyện cho những ai thực hành việc tôn sùng này. Cha còn thấy những vòng vương miện không có số được làm bằng các loại hoa thơm ngát đang sẵn sàng để đổi cho những kẻ lần hạt Mân Côi xuất sắc. Cha hiểu rằng mỗi một kinh Mân Côi họ đọc là họ làm cho họ một triều thiên mà họ sẽ đổi trên thiên đàng. Không được nghĩ rằng kinh Mân Côi chỉ dành cho đàn bà và cho thành phần đơn hèn không biết gì. Nó cũng cho đàn ông và những vĩ nhân nữa. Một cuộc quỷ ám. Khi Thánh Đa Minh đang giảng về kinh Mân Côi gần Carcassonne, thì người ta mang đến cho ngài một người theo bè rối Albigensi bị quỷ ám. Thánh Đa Minh làm phép trừ quỷ trước mặt một đám rất đông dân chúng, có thể đến cả trên 12.000 người đến nghe ngài giảng. Ma quỷ ám vào người đó đã bị thánh nhân bắt buộc phải ép mình trả lời những câu hỏi của ngài. Chúng nói rằng có 15.000 quỷ trong thân xác của con người đáng thương này, vì người này đã chống đối 15 mầu nhiệm kinh Mân Côi. Chúng tiếp tục chứng thực rằng việc rao giảng kinh Mân Côi làm chúng sợ hãi và khiếp đảm đến tận đáy hỏa ngục. Và thánh nhân là người chúng thù ghét nhất trên đời, vì các linh hồn ngài giật ra khỏi tay của chúng nhờ lòng tôn sùng phép lần hạt rất thánh Mân Côi. Đoạn chúng tỏ ra cho biết thêm một số điều khác nữa. Thánh Đa Minh quàng cổ tràng hạt của ngài chung quanh cổ của người lạc giáo và bắt ma quỷ phải nói cho ngài biết ai trong số các thánh ở trên trời làm chúng sợ nhất, và vì thế ai là vị được người ta kính yêu nhất. Nghe thế, chúng kêu gào quái đản đến nỗi hầu như mọi người đều ngã xuống đất, hồn vía lên mây. Bây giờ, với tất cả tinh quái của mình, để khỏi phải trả lời, ma quỷ khóc lóc than van một cách thảm thiết, đến nỗi nhiều người tự nhiên cũng khóc theo. Qua miệng lưỡi của người lạc giáo, ma quỷ đã hết lòng van xin: Đa Minh, Đa Minh, xin thương đến tụi này hứa với ngươi là tụi này sẽ không bao giờ làm hại đến ngươi đâu. Ngươi luôn luôn thương xót các tội nhân và những kẻ khốn khổ, hãy thương tụi này nữa, vì tụi này đang khốn khổ. Tụi này đã khổ cực nhiều rồi mà ngươi còn vui thú tăng thêm đau đớn cho tụi này hay sao? Ngươi không thỏa mãn về sự khốn khổ của tụi này đến phải làm thế hay sao? Hãy thương tụi này đi, thương tụi này đi mà. Thánh Đa Minh không phải là người dễ bị lung lạc bởi những lời năn nỉ của bọn thần khốn khổ này. Đã nói với chúng rằng ngài sẽ không buông tha cho chúng tới khi chúng trả lời câu hỏi của ngài. Bây giờ chúng nói rằng chúng nói nhỏ vào tai thánh nhân một mình thánh nhân nghe thôi. Thánh nhân liền nhấn mạnh rằng chúng phải trả lời một cách rõ ràng và to tiếng. Thế mà ma quỷ câm lặng, không nói một tiếng nào, hoàn toàn không coi lệnh truyền của Thánh Đa Minh ra gì cả. Vậy thánh nhân quỳ xuống cầu cùng Đức Mẹ: Ôi, Trinh Nữ Maria tuyệt vời và toàn năng, con khẩn cầu Mẹ bằng quyền phép của phép lần hạt rất thánh Mân Côi, Mẹ hãy khiến cho bọn thù địch với loài người này trả lời cho con. Ngay sau khi thánh nhân chấm dứt lời nguyện cầu, một ngọn lửa chói sáng thoát ra từ lỗ tai, lỗ mũi và cửa miệng của người lạc giáo. Mọi người sợ run người lên, song lửa không phương hại đến ai cả. Bây giờ quỷ mới nói: Đa Minh, tụi này van xin ngươi vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, công nghiệp của Mẹ Thánh Ngài và của tất cả các thánh, hãy để chúng tôi ra khỏi thân xác của người này mà không cần phải nói năng gì cả. Vì các thiên thần sẽ trả lời cho ngươi câu ngươi hỏi bất cứ lúc nào ngươi muốn. Nhất nữa, tụi này chẳng phải là những tên nói khoét hay sao? Vậy mà ngươi cũng muốn tin tụi này nữa à? Thôi xin đừng hành hạ tụi này nữa, hãy thương đến tụi này đi. Khốn cho các ngươi là các thần vô phúc, đúng các ngươi là thành phần không đáng nghe. Thánh Đa Minh nói, rồi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ. Ôi mẹ của sự khôn ngoan xứng danh nhất, con cầu cho dân chúng đang tụ họp ở đây là những người đã biết đọc lời chào thiên thần một cách xứng hợp. Con van xin mẹ hãy bắt bọn kẻ thù của mẹ phải công bố tất cả sự thật, không dối trá điêu ngoa, bây giờ và tại đây trước mặt đám đông này. Thánh Đa Minh cố kết thúc lời nguyện này khi ngài thấy rất thánh Đức Trinh Nữ đứng gần đấy, chung quanh có các thiên thần. Đức Mẹ đập người bị quỷ ám bằng chiếc gậy vàng người cầm trong tay và nói, hãy lập tức trả lời cho đầy tớ Đa Minh của ta. Việc này Đức Mẹ chỉ cho Thánh Đa Minh thấy.